mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tân Điếm, Formosa vào ngày 29 tháng 9 năm 1986 với chủ đề Thuật Tàn Hình. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 6. Hôm qua, tôi giảng cho quý vị về vấn đề liên quan đến thần thông. Quý vị còn nhớ không? Nếu chúng ta tham có thần thông, thì sẽ bị ngừng lại ở nơi đó. Vì chơi đùa rất vui, có thể hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải, tán đậu thành binh, vân vân. Cũng giống như những em bé chơi những đồ chơi bằng nhựa vậy. Cha của em mua xe lớn cho em không thích. Em chỉ thích những chiếc xe đồ chơi dùng tay để đẩy của em thôi.
Thần thông rất nguy hiểm, chứ không phải nói rằng thần thông là xấu. Có thần thông không phải là chuyện xấu. Các vị đại sư đều có thần thông, nhưng họ không tùy tiện dùng, không can thiệp vào nhân quả của người khác, mà để cho họ tự trưởng thành. Nếu quý vị ép buộc một em nhỏ ăn đậu hũ hoặc là đậu khô, những thức ăn chay này đối với quý vị có thể rất ngon miệng, lại có dinh dưỡng. Nhưng đối với các em nhỏ, sẽ không sao tiêu hóa được. Các em chỉ muốn uống sữa.
Muốn giúp đỡ người khác cũng được, nhưng phải đợi họ cầu mới giúp. Không cầu thì không giúp, bởi sự cầu khẩn của họ biểu lộ họ đã trưởng thành, chính bản thân họ muốn được giải thoát, cho nên mới có thể giúp đỡ được. Còn không cũng không có ích lợi gì. Tu hành khi lên đến đẳng cấp của thế giới thứ hai, thì biết được nhân quả của quá khứ, hiện tại và vị lai. Lên thế giới thứ ba thì có thể đi lại tự tại. Đến thế giới thứ tư mới thật sự là quốc độ của thần thông. Từ thế giới thứ tư, lực lượng thần thông thật sự xuất hiện. Đây là thần thông vô ngã. Các chư Phật Bồ Tát muốn hóa thân thì có thể hóa thân tại nơi đây.
Không phải các ngài muốn hóa thân để đi đâu, nhưng chỉ cần chúng sanh có duyên với Phật Bồ Tát, cần giúp đỡ, các ngài lập tức hóa thân xuất hiện, lúc đó mới thật sự là vô ngã. Cho nên, nơi nào cũng có thể hiển hiện, nhưng nếu có người dùng loại thần thông này sai, thì rất nguy hiểm. Sẽ tự bán mình đi, cũng giống như bán linh hồn của mình vậy. Cuối cùng, sẽ trở về quốc độ của Ma Vương, thành bộ hạ của Ma Vương, cho dù tu hành cao rồi. Trở lại cũng chỉ là ma vương.
Cho nên, việc tu hành không đơn giản, dùng thần thông không đúng chỗ, sẽ gây nên rất nhiều tai nạn cho chính mình. Tuy chúng ta thấy rất nhiều người có thần thông, nhưng không có nghĩa rằng họ là những thiền sư cao nhất, bởi vì thiền sư cao nhất không dùng thần thông, tự họ biết là đủ rồi. Họ rất ít khi sử dụng, lúc thật sự cần thiết mới dùng. Còn không cần thiết thì không dùng đến. Đối với các loại tha tâm thông, xá mạng thông, thần túc thông, vân vân, họ đều không dùng đến, dù họ biết trong lòng quý vị đang nghĩ gì, họ cũng không nói, bởi vì nói ra sẽ làm quấy nhiễu tâm hồn của người khác, làm cho chúng sanh hoảng sợ.
Nếu như mỗi lần quý vị đến đạo tràng đều nghĩ rằng, tôi chuyện gì cũng biết. Quý vị sẽ sợ hãi, sẽ xấu hổ, không dám đến gần tôi. Các học trò của tôi tương đối hiểu rõ hơn, rất có thể không cảm thấy xấu hổ nhiều, nhưng đối với những người vừa mới đến, hoặc những người vừa mới học. Nếu tôi công khai nói ra những gì trong lòng của họ, rất có thể 100 năm sau, họ cũng không dám đến gặp tôi. Bởi vì trong tâm hồn của con người, nơi đen tối tương đối nhiều hơn chỗ sáng sủa.
Thật ra, những chuyện lộn xộn ấy, tôi cũng không có gì hứng thú để nói. Những gì quý vị nghĩ, đối với tôi không tốt, mà cũng không xấu. Chẳng qua, đó chỉ là quan niệm của chúng sanh mà thôi, không phải là quan niệm của Phật Bồ Tát. Cho nên những thứ tha tâm thông và những thần thông chữa bệnh cho người khác, đều là những trò chơi con nít. Dùng loại thần thông này chẳng có ý nghĩa gì.
Hôm đó, Tôi hỏi họ, quý vị cứu bệnh như vậy, tuần sau bệnh có tái phát không? Họ nói, đương nhiên rồi. Nếu như vậy, thì cứu bệnh để làm gì? Hôm nay hết bệnh, ngày mai bệnh lại tái phát, như vậy có ích lợi gì? Trả lại, họ cũng chẳng đòi hỏi mọi người phải ăn chay. Họ nói, không sao cả, miễn là tiện lợi cho mọi người là được rồi. Lẽ dĩ nhiên, nếu chỉ quanh quẩn trong thế giới thứ ba, trong tam giới, thì quý vị làm điều gì cũng đều được cả. Không ai nhòm ngó tới, bởi vì ma vương biết rằng quý vị không đi đâu cả, quý vị không thể rời khỏi tam giới, nên quý vị làm gì ma vương cũng đều hoan nghênh và sẽ nói với quý vị, ok, không sao cả.
Nếu cha mẹ không lo cho con cái, chỉ đưa con tới trường, không để ý xem chúng có học hay không, cũng không bận tâm là chúng thông minh hay ngu muội, loại cha mẹ này nhất định sẽ không nghiêm khắc. Nhưng nếu cha mẹ của em muốn em trở thành một người thông minh, thì cần phải nghiêm khắc hơn, khuyên bảo chúng phải cố gắng học hành hơn. Có nhiều người phàn nàn với tôi, tại sao học với ngài phải ăn chay? Lẽ ra việc ăn chay là việc phải tự làm rồi, bởi vì chúng ta không phải loài cọp, cũng chẳng phải là dã thú. Đây là chuyện rất đơn giản, nhưng có người vẫn không thích.
Hôm nay tôi muốn nói chuyện với quý vị về thuật tàng hình, tại sao lại có sự hiện hữu của thuật tàng hình. Thật ra, thuật tàng hình cũng chẳng có gì. Lúc tàng hình không phải là thân thể này biến đi đâu, thân thể của chúng ta vẫn hiện hữu, nhưng người khác lại không thấy được. Tại sao vậy? Bởi vì các tế bào trong thân thể chúng ta đều được thay đổi. Ví dụ, khi chúng ta gặp một người nào đó, thì tần số chấn động của tế bào nguyên tử trong thân thể chúng ta lập tức biến đổi theo tần số chấn động của tế bào nguyên tử của người ấy, cùng một tần số chấn động với họ, cho nên họ không cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta.
Nhưng quý vị không thể điều khiển việc này, không thể nói rằng quý vị muốn tàng hình thì tàng hình. Điều này cần phải dựa vào đại lực lượng tối cao, lực lượng của Phật. Khi quý vị tu hành đến đẳng cấp này, quý vị muốn gì thì ngài sẽ cho quý vị điều ấy, chớ không phải chính quý vị có thể điều khiển được. Cũng không phải quý vị muốn tàng hình thì có thể tàng hình. Lúc quý vị gặp khó khăn, vẫn phải nghĩ, xin hãy giúp tôi muốn tàng hình. Lúc đó, lực lượng này sẽ an bài cho quý vị.
Cho nên, tu hành càng cao, các vị sư phụ càng trở nên khiêm tốn, bởi vì họ không còn cái ta nữa. Họ biết đây không phải là ta làm, mọi việc đều là lực lượng của vũ trụ, ta chỉ có thể dùng được một chút ít và trở thành một phần của ngài. Nhưng một phần mà cũng là tất cả, nếu quý vị đem nước trong ly đổ vào một dòng suối, có phải nước sẽ trở thành một phần của dòng suối không? Sau khi phần này câu thông với phần khác, chúng ta có thể nói rằng nước trong ly đã biến thành dòng nước suối. Điều này cũng không sai. Cũng vậy, chúng ta tu hành càng cao, càng trở thành một phần của lực lượng tối cao, cùng câu thông với lực lượng của vũ trụ, nên biến thành một. Cho nên, chúng ta muốn gì, sẽ đều có cả, nhưng chúng ta làm không phải là dùng ngã chấp mà làm. Khác hẳn với cách làm của phàm phu, các vị đại sư phụ, họ không nói là do ta làm. Chúa Giê-xu nói, không phải ta làm, mà là do cha của ta ở trên trời làm.
Nhưng không phải người nào nói vậy, thì cha của họ ở trên trời xuống làm cho họ. Không phải như vậy. Vấn đề này có liên quan đến đẳng cấp của Chúa Giê-xu. Cho nên không thể nói Chúa Giê-xu chỉ là một người bình thường. Nếu như ngài không tu hành tốt, không có phước báo tốt, thì không thể thành một phần của đại lực lượng, cũng không thể mỗi khi cầu khẩn thì cha của ngài liền xuống giúp đỡ.
Tuy thuật tàng hình, tự chúng ta không thể điều khiển được, nhưng điều này cũng liên quan đến đẳng cấp tu hành của chúng ta. Điều này cũng giống như trường hợp hóa thân cũng rất tự nhiên. Không phải tôi ở đây nghĩ, bây giờ, ta hóa thân đi cứu người này hoặc người kia. Nếu nghĩ như vậy, thì đó là ngã chấp thật sự, vẫn còn ở trong phạm vi của ma vương.
Hóa thân là chuyện rất tự nhiên, khi quý vị cần là lập tức có. Ví dụ, một người nào đó bây giờ cần tôi giúp đỡ, thì lập tức tôi hóa thân đến cứu họ. Không phải tôi điều khiển việc hóa thân, nhưng hóa thân có liên quan đến tôi, bởi vì tôi đã trở thành lực lượng này. Cũng giống như mặt trời vậy, muốn nhìn thấy mặt trời, chỉ cần mở cửa thì mặt trời liền xuất hiện. Lúc mặt trời xuất hiện cũng rất tự nhiên, chứ không phải mặt trời điều khiển. Mặt trời vốn đã có rồi, nếu quý vị muốn nhìn, chỉ cần mở cửa của mình thì ánh dương sẽ chiếu vào. Nếu mặt trời vẫn còn phải suy nghĩ, hôm nay ta chiếu sáng cho nhà này, ngày mai chiếu ánh sáng cho nhà kia, nhất định mặt trời sẽ rất mệt mỏi và bận rộn.
Cho nên, sau khi sử dụng thần thông nhỏ nhặt, sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, bởi vì phải sử dụng đầu óc của chính mình, phải niệm chú, vẽ bùa, sau đó mới có thể hóa thành một người hay hai người. Nhưng đại thần thông là rất tự nhiên, cũng giống như không khí vậy, nếu quý vị cần, không khí lập tức đến, không cần phải có người tạo ra không khí, không phải vậy, mọi vật đều rất tự nhiên, tự động, đó là thần thông vô ngã.
Tu hành vượt qua thế giới thứ tư đến thế giới thứ năm thì có được thứ thần thông vô ngã này, cho nên có rất nhiều người đến nói với tôi, sư phụ có thần thông hóa thân, cần phải dạy mọi người. Sự thật, không phải là ta có thần thông, cho nên làm sao tôi dạy được? Tôi đâu có nghĩ đến chuyện này.
Trong Kinh Kim Cang có nói, Phật Bồ Tát không hề nghĩ rằng họ là Phật Bồ Tát. Nếu họ có một ý niệm rằng họ là Phật Bồ Tát, hoặc họ là người này, người kia, độ chúng sinh này, độ chúng sinh kia, thì đó không phải là Phật Bồ Tát thật sự. Phật Bồ Tát thật sự rất là tự nhiên, cho nên nói độ chúng sinh nhưng không có chúng sinh được độ, bởi vì họ không còn cái ta nữa, không thể nói ta độ chúng sinh này. Tôi không làm gì cả, cái ta chỉ là một phần của đại lực lượng mà thôi. Từ trong đại lực lượng này hóa thân ra để cho chúng sinh nhìn thấy, chứ không phải thật sự là tôi. Tôi thật sự là vĩnh viễn tồn tại, thứ gì cũng có, thứ gì cũng có thể cho. Đó mới thật sự là tôi.
Nhưng cũng không thể nghĩ như vậy. Nhưng bởi vì dùng ngôn ngữ để nói cho quý vị nghe, nên tôi mới nói như vậy. Nếu không, ta vốn không hiện hữu. Hiện hữu, nhưng không hiện hữu. Độ chúng sanh, nhưng không có chúng sanh được độ. Mọi thứ đều rất tự nhiên. Còn tự nhiên hơn là hít thở. Bởi vì có nhiều lúc, chúng ta không cảm thấy được sự hít thở. Lẽ ra, chúng ta đã quên mất sự hiện hữu của hơi thở. Nhưng có những lúc, chúng ta cũng nhớ đến, cũng có thể nhớ đến, và cũng có thể điều khiển, có thể hít thở nhiều hoặc ít đi một chút. Nhưng độ chúng sanh còn tự nhiên hơn. Chúng sanh muốn gì là lập tức có, không cần tôi phải làm điều gì.
Nhưng cái ta phàm phu này cũng có liên quan đến cái ta hóa thân nọ. Nếu không, tại sao quý vị không thấy hóa thân của người khác, mà chỉ thấy hóa thân của tôi thôi? Tạo hóa sẽ lựa chọn những người đặc biệt đến làm công việc của Phật. Một người nào đó thành Phật, còn những người khác lại không thành Phật. Một người cần phải thật sự đơn thuần, không có ngã chấp, mới có thể hành xử được lực lượng này. Nếu không, đối với bản thân họ rất nguy hiểm, đối với người khác cũng không có nhiều phước báu.
Giả sử cái ly này không được sạch sẽ, dù quý vị có đựng sơn chân hải vị, cũng không thể ăn được. Dù có ăn được, cũng không thấy ngon miệng hoàn toàn, không đủ sạch sẽ có một chút độc. Quý vị sẽ nghĩ, tại sao lại có cát, mùi vị không thơm? Đó là vì cái ly này không được sạch, chứ không phải thức ăn không ngon. Cũng vậy, nếu có người muốn trở thành một phần của lực lượng đó, cần phải thật sự đơn thuần, không có quan niệm ích kỷ hoặc là quan niệm ngã chấp, như vậy mới tốt.
Bây giờ quý vị đã biết, khi một người tàn hình, thì tần số chấn động trong tế bào của họ cũng giống như tần số chấn động của đối phương vậy. Nhưng nếu họ xuất hiện trong một hội trường đông người, tuy tần số chấn động của họ giống người này, khiến cho đối phương không thấy, nhưng một người khác lại có thể thấy được. Vậy phải làm sao? Quý vị có biết không? Đây chẳng qua là cách giải thích của thuật tàng hình ở đẳng cấp thấp. Thuật tàng hình cao đẳng là, người tàng hình sẽ đem tần số chấn động của họ lên rất cao. Mắt của phàm phu không thể thấy được.
Ví dụ tôi ngồi đây, tất cả mọi nơi đều có người, thân thể của tôi, làm thế nào để tàng hình được? Lúc đó, thân thể của tôi phải tùy vào mỗi vị trí, biến đổi tần số chấn động. Ở nơi kia thấy một người, thì thân thể phải biến đổi thành tần số chấn động của người ấy. Còn ở nơi này, liền lập tức biến thành tần số chấn động của người này. Cho nên, dù xuất hiện ở trong hội trường đông người mà không ai thấy được, nhưng nếu có người đến gần, họ đụng được. Lúc tàng hình, tuy người ta không thấy quý vị, nhưng quý vị lại có thể thấy được người khác. Cho nên khi có người đến, quý vị phải tránh ra một chút, nếu không họ sẽ cảm nhận được sự hiện hữu của quý vị. Bởi nếu họ đụng vào quý vị, họ sẽ biết là có quý vị. Nguyên do là hệ thống của chúng ta tỉnh dậy. Khi tâm phàm phu tỉnh dậy, thì đường dây tàng hình bị đứt. Thuật tàng hình có thể dùng khoa học để giải thích, chứ không phải là không được.
Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Tượng Sư và thính chúng trong buổi thuyết giảng tại Tân Điếm Formosa vào ngày 29 tháng 9 năm 1986 với chủ đề Thuật Tàng Hình. Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, quyển 6.
Vấn, lúc tàng hình, tuy không thấy được, nhưng thân thể có tồn tại không?
Đáp, thân thể vẫn còn tồn tại, gương mặt vẫn như cũ, không phải vứt bỏ đi. Vừa rồi tôi có nói, đó là thuật tàng hình thật sự. Ngoài ra, còn có một loại tàng hình khác, nếu chúng ta rất bình an, có một bầu không khí rất nhu hòa, tuy chúng ta có ở đây, nhưng người khác không thấy sự hiện diện của chúng ta. Rất có thể họ thấy chúng ta, nhưng cũng giống như không thấy vậy, bởi chúng ta không quấy nhiễu bầu không khí của họ. Nếu vừa rồi chúng ta ngồi thiền, có một người rất kích động đến đây, tạo ra rất nhiều tiếng động, chúng ta chắc chắn sẽ biết có sự hiện diện của họ. Nhưng nếu người ấy là một người rất yên lặng, khi đến đây lập tức ra phía sau ngồi thiền, không nói một lời nào, cũng không có những tư tưởng quá kích động, thì chúng ta không biết là họ đến. Cho nên, có nhiều người có thể chung sống với nhau một cách yên lành, không gây gỗ, bởi vì bầu không khí của họ gần giống nhau, không quấy nhiễu đến bầu không khí của người khác. Khi chúng ta đến một nơi nào, nếu không nói chuyện, chỉ âm thầm niệm Phật, tuy người ta thấy chúng ta, nhưng dường như không có chuyện gì vậy. Nếu chúng ta nói chuyện với họ, họ sẽ biết có sự hiện hữu của chúng ta. Cho nên nói chuyện là một điều không tốt, làm kích động đến toàn bộ bầu không khí xung quanh. Bởi lúc chúng ta nói chuyện, sẽ sinh ra chấn động lực, dù là chuyện gì cũng đều sinh ra chấn động lực. Chấn động lực trước đó vốn yên ổn, sau khi nói chuyện trở nên rối loạn, cho nên xảy ra rất nhiều chuyện. Rất có thể sẽ sinh ra gây gổ. Nếu như chúng ta tạo một bầu không khí kích động, thì lực lượng ấy sẽ kích động trở lại trên thân chúng ta. Đối với chúng ta, xảy ra rất nhiều ảnh hưởng không tốt, cho nên nói càng ít càng tốt. Lúc chúng ta không nói chuyện, không ai biết được sự có mặt của chúng ta. Đây cũng là một thứ tàng hình. Bởi vậy, có những lúc, quý vị đi tham dự một buổi xã hội lớn nào đó, mọi người đều ca hát, nhảy múa, uống rượu, nói chuyện. khi quý vị âm thầm bước vào, không ai hay biết cả. Rất có thể quý vị đến trước mặt họ, họ vẫn không thấy quý vị, có phải vậy không? Bởi vì họ mải nói những chuyện của họ, và chúng ta cũng không quấy nhiễu họ, cho nên dường như chúng ta không có mặt vậy. Người tu hành cũng vậy, bầu không khí xung quanh họ càng lúc càng nhu hòa, cho nên tu hành càng cao, người ta càng thích đến gần. Những người tu hành, dù họ ở trong bầu không khí nào, cũng không kích động. Tu hành càng cao, càng có thể hòa hợp với nhiều người, cho nên người nào cũng thích họ. Mọi người khi gần gũi họ đều cảm thấy rất dễ chịu, còn khi gặp gỡ những người khác lại cảm thấy bị quấy nhiễu. Một người tu hành cao thường không xen vào chuyện của người khác, cũng không gây rối bầu không khí của người khác, cho nên mọi người cảm thấy rất nhu hòa. Chúng ta thường nói, người nào đó dường như rất hiền lành, sống với họ thật là dễ chịu. Đó là ý nghĩa như vậy. Có những người làm cho người khác chịu không nổi, tuy họ không nói một lời nào và cũng không làm gì, thì sự hiện diện của họ thôi cũng đủ làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu, bởi vì bầu không khí bên trong của họ quá kích động. Tư tưởng của chúng ta rất quan trọng. Tuy tay chúng ta không đánh một người nào, nhưng nếu như tư tưởng bên trong của chúng ta đầy bạo lực, rất muốn đánh họ, thì họ sẽ cảm thấy khó chịu, họ sẽ sinh bệnh. Không phải trước đây mà bây giờ cũng còn có người dùng thứ hắc thần thông này. Họ ở nơi rất xa, dùng tư tưởng để hại người. Họ sẽ dùng bùa chú, dùng thần thông, rất có thể để một tấm ảnh hoặc một nắm tóc. Sau đó dùng tư tưởng xấu của họ từ một nơi rất xa hại người đó, không nhất định phải đứng gần. Cho nên thân khẩu ý rất là quan trọng, không phải dùng thân thể mới có thể đánh người mà thôi, dùng ý niệm hại người cũng được vậy, thậm chí còn nguy hại hơn thân thể nữa. Nếu dùng thân thể đánh người, rất có thể họ bị thương một chút, nhưng chỉ cần thoa dầu hoặc săn sóc một thời gian là hết. Nhưng linh thể là một loại thân thể không thấy được. Nếu bị thương, chúng ta cũng không biết làm thế nào để chữa trị, và việc chữa trị cũng không đơn giản. Muốn trị cho hết bệnh, cần phải nỗ lực tu hành, hoặc tìm một người thầy giỏi săn sóc một thời gian sau mới có thể lành bệnh, nhưng không bình phục nhanh chóng như là thân thể, cho nên phản ứng của thân thể không nguy hại bằng ý niệm. Ví dụ, nếu chúng ta muốn đánh một người nào, chúng ta thật sự rất giận dữ, muốn đánh họ, nhưng nếu chúng ta không động tay, ngày nào cũng nghĩ đến mà thôi, thì người mà chúng ta muốn đánh ấy sẽ bị bệnh thần kinh hoặc trở thành một người mất thăng bằng, chính họ cũng không biết tại sao. Dùng ý niệm hại người lợi hại như vậy, cho nên chúng ta cần phải nỗ lực chăm nom thân khẩu ý của chính mình.
Vâng, thưa sư phụ, con có đọc qua một cuốn sách ghi lại ở Ấn Độ, có người tu thuộc tàng hình, nhưng đẳng cấp của họ vẫn chưa ra khỏi tam giới. Phải chăng là có những pháp môn pháp khác cũng có thể tu được thuộc tàng hình?
Đáp: đúng vậy, đây chỉ là thần thông mà thôi, người bình thường cũng có thể tu được. Tuy họ chưa tu đến thế giới thứ nhất, nhưng vẫn có thể tu được thuật này. Thuật tàng hình chỉ là một kỹ thuật, đương nhiên cũng có thể học, nhưng thần thông không phải là cứu cánh giải thoát. Thuật thôi miên cũng vậy, người bình thường cũng có thể học, họ vẫn có thể tiếp tục ăn thịt uống rượu, so với những người không tu hành không có gì khác biệt. Hôm qua tôi giảng về thần thông của thế giới thứ hai, thế giới thứ ba, đó là thần thông tự nhiên. Sau khi tu hành, tự nhiên sẽ có những thần thông này. Không phải là họ cố ý tu. Điều tôi giảng là cho những người tu pháp môn Quán Âm, chỉ cần quý vị tu đến đó là tự nhiên sẽ có loại thần thông này, chứ không phải chúng ta cố ý muốn, nghe hiểu không? Lẽ dĩ nhiên, tu hành làm sao mà không có thần thông? Nhưng có người cố ý tìm thần thông, học thần thông, những người như vậy chưa tu đến thế giới thứ nhất, làm sao có thể vượt qua được tam giới?
Vâng, nếu có người cố ý tu thuật tàng hình, không lẽ lực lượng của thuật tàng hình này không phải đến từ lực lượng tự nhiên của vũ trụ sao?
Đáp: lực lượng xấu, lực lượng tốt đều đến từ vũ trụ. Tôi đã giảng qua mấy lần rồi, quý vị dùng điện để hại người cũng được, dù là điện tốt hay xấu cũng chỉ là một thứ lực lượng mà thôi. Quý vị muốn dùng lực lượng này làm điều gì, đó là chuyện của quý vị. Nhưng chúng ta cần phải biết, dùng điện hại người không tốt, cho nên tốt nhất là không nên làm, mà nên dùng điện để phát ánh sáng hoặc để cứu người mới đúng. Chúng ta cần phải hiểu, tất cả đều là ý thức tự do của chúng ta. Đừng nghĩ rằng Thượng Đế không tốt. Không có, Thượng Đế rất tốt. Tôi không biết vị Thượng Đế nào giống như quý vị đã tưởng tượng không, nhưng nếu như có, Ngài rất tốt, Ngài không làm điều gì xấu, tất cả đều do chính chúng ta tạo ra cả.
Vâng, sư phụ, thiên nhãn thông của Phật là ở cảnh giới nào?
Đáp: ở thế giới thứ nhất cũng có thể có thiên nhãn thông. Ở ngoại quốc có một vị cư sĩ có thể nhìn thấy quý vị đang ở quốc gia nào. Chỉ cần ông ta quen biết quý vị là ông thấy được thân thể của quý vị có bệnh gì. Tu đến thế giới thứ nhất là có được thứ thần thông này. Mục đích của ông là để giúp người, gây cho người một chút niềm tin về Phật giáo. Với mục đích đó, ông mới dùng đến thần thông. Nhưng như vậy cũng không tốt. Đó là cố ý cưỡng ép người khác tin tưởng Phật giáo. Như vậy vẫn còn có lòng phân biệt.
Vâng. Vị cư sĩ làm như vậy, có được kể là một phương tiện độ người không?
Đáp: nếu Phật Thích Ca cũng làm như vậy, thì cả thế giới đã tin tưởng Ngài rồi. Nhưng Ngài không sử dụng thần thông, Ngài còn cảnh cáo Mục Kiền Liên không được dùng thần thông. Rất nhiều lần khi Mục Kiền Liên thi triển thần thông với người khác, nói rằng thầy của ông giỏi như thế nào, đều bị Đức Phật khiển trách.
Vâng. Vị cư sĩ nọ còn giúp đỡ một vị thiền sư nào đó xây cất bệnh viện, như vậy có phải công đức vô lượng không?
Đáp: cất một bệnh viện không phải là một chuyện lớn. Người Mỹ xây rất nhiều bệnh viện, Thiên Chúa giáo cũng cất rất nhiều nhà thương, nhưng không phải người nào cũng cần phải làm những chuyện này. Thế giới này rất lớn, cất một bệnh viện có nghĩa lý gì đâu. Bệnh viện chỉ có thể cứu thân thể vô thường này trong một thời gian mà thôi, không thể vĩnh viễn cứu linh hồn của chúng ta. Nhưng mọi người lại biến vấn đề này thành chuyện lớn. Sự thật chẳng có chuyện gì đáng nói, Thiên Chúa giáo đã xây cất nhiều bệnh viện hơn chúng ta. Lương Võ Đế cất rất nhiều chùa, cúng dường cho vô số người xuất gia, nhưng Đạt Ma Tổ Sư còn nói, ông ấy chẳng có chút công đức gì, huống chi là cất một cái bệnh viện. Nếu cất bệnh viện cứu bệnh cho người vì tình thương, thì đó là chuyện rất tốt. Nếu chỉ vì muốn cầu danh hoặc là công đức, thì đây là một quan niệm sai lầm rất lớn.
Vâng, vừa rồi Ngài có giảng, lực lượng xấu hoặc là những tư tưởng không tốt sẽ làm hại người khác. Nếu bây giờ tôi cứ nghĩ rằng, tôi muốn bóp cổ một người nào đó, thì người ấy sẽ có cảm giác như tôi đang bóp cổ họ vậy, đúng không?
Đáp: đúng, họ sẽ có cảm giác, rất có thể không có cảm giác rõ ràng, nhưng người ấy dường như rất sợ hãi. Không phải cổ họng bị bóp, lúc đó chỉ là một thứ tác dụng tâm lý mà thôi. Khi chúng ta giận dữ, thường cảm thấy như cổ họng đang bị bóp vậy, không thể thở được. Cảm giác ấy là do sự giận dữ của chúng ta sinh ra, do chính chúng ta hại chúng ta, chứ không phải thật sự có người nào dùng tư tưởng nọ hại chúng ta.
Vâng, trong lúc tọa thiền, lẽ ra không nên giận dữ.
Đáp: tôi không biết quý vị trước đây tu pháp môn gì, ngồi thiền như thế nào?
Trước đây con ngồi Phật thất. Mỗi lần con ngồi thiền cùng với ba người khác, đều có cảm giác như trái tim của mình bị một vật nào đó nén xuống, cổ họng dường như bị bóp lại.
Đây là một ảnh hưởng xấu, bởi vì vị sư phụ dạy quý vị tu hành không đủ lực lượng.
Mỗi lần chúng tôi đốt hương, đều thấy có người bất ấn.
Đây là một thứ lực lượng không tốt, phủ định. Đó là lực lượng của ma, không phải là một hiện tượng tốt.
Mật tông cũng có bất ấn.
Có, nhưng Phật Thích Ca không làm như vậy. Tất cả đều do những người sau này chế biến thêm, càng ngày càng phức tạp. Đương nhiên cũng có người bắt ấn, nhưng đó là cảnh giới thấp. Quý vị thấy tôi có bắt ấn không? Tôi giống như em bé vậy, ngồi ở nơi đây, có lúc thậm chí muốn ngủ, nhưng quý vị đều có những thể nghiệm rất tốt, rất thoải mái dễ chịu, càng lúc càng tốt. Tôi không dùng phương pháp phức tạp để tọa thiền. Nếu chúng ta muốn tạo những chuyện kích động hoặc là chủ động là một điều gì, thì đã không tốt rồi. Vạn vật trong vũ trụ sinh ra rất tự nhiên, không một ai làm chuyện gì đặc biệt. Lực lượng tối cao có tạo ra điều gì không? Không có. Lực lượng tự nhiên mới là cao nhất, hiểu không? Tất cả mọi vật hữu hình đều thuộc về phạm vi của âm sắc. Trong kinh Kim Cang có ghi, nếu vì sắc tìm ta, vì âm thanh cầu ta, là người hành tà đạo, không thể gặp Như Lai.
Mật tông nói rằng phương pháp họ tu là cao nhất.
Họ có thể nói như vậy. Theo tôi, câu nói này là ở một người tu đến thế giới thứ nhất. Họ sẽ nói rằng họ là cao nhất. Họ nói, đây là nơi cao nhất của Thượng Đế. Nếu như họ tu đến thế giới thứ hai, họ sẽ nói, đây là cảnh giới cao nhất. Khi họ tu đến thế giới thứ ba, thì lại nói, Phạm Thiên là cao nhất. Nhưng chúng ta biết, trên đó vẫn còn có thế giới thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, vân vân. Ví dụ như những người tu yoga tại Ấn Độ, họ cho rằng khi lên đến thế giới Thiên Diệp Bảo Liên là cảnh giới cao nhất. Cho nên mỗi người đều làm nhiều chuyện rất cầu kỳ khó khăn. Tu đến mấy mươi năm, tìm mọi cách để đi đến thế giới Thiên Diệp Bảo Liên. Nếu quý vị hỏi họ, chắc chắn họ sẽ nói rằng, đến thế giới Thiên Diệp Bảo Liên là cao nhất. Nhưng chúng ta biết rằng, đến nơi đó chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Tuy nhiên, tôi không thể tranh cãi với họ, họ muốn nói gì là quyền tự do của họ. Ngày hôm qua tôi có nói, tu đến thế giới thứ nhất sẽ gặp được rất nhiều nhà tu hành ở nơi đó, đi tới đi lui. Những lời tôi nói quý vị quên hết rồi sao? Dường như quý vị nghe không vô. Thấy thế giới thứ nhất có ích lợi gì? Sau khi tâm ấn, ít nhất quý vị đã đạt được thế giới thứ nhất hoặc thế giới thứ hai rồi. Đến thế giới thứ nhất là tối thiểu. Nếu chưa đến thế giới thứ nhất thì không thấy được ánh sáng, cũng không thể nghiệm được âm thanh. Những người bình thường họ không nghe được và cũng không thấy được.
Vâng, vừa rồi sư phụ nói, tư tưởng con người có thể ảnh hưởng đối phương, có phải là tất cả mọi người đều làm được, hay là họ có một đẳng cấp nào đó?
Đáp, chỉ cần họ tu pháp môn này là có thể ảnh hưởng người khác, người bình thường cũng có được.
Khi họ rất thù hận một người nào đó, dù người đó không biết, nhưng cuối cùng vẫn cứ bị ảnh hưởng phải không?
Đúng vậy.
Nếu như ý nghĩa của người thù hận không mãnh liệt, có truyền đến đối phương không?
Cũng có ảnh hưởng một chút, lòng thù hận càng lớn, ảnh hưởng càng lớn, càng tập trung tư tưởng, càng sinh ra lực lượng lớn. Lực lượng xấu cũng vậy, lực lượng tốt cũng vậy.
Vâng, Ấn Độ có một loại yoga là Kundalini, có biết lực lượng này không tốt. Nhưng nhiều người tu loại yoga này cũng có thể xuất hồn ra đi, họ gọi đó là Samadhi. Đó là thật hay giả vậy?
Đáp, đó cũng là Samadhi, Kundalini, tiềm tàng ở dưới bộ phận sinh dục thấp nhất của thân thể chúng ta.
Bên trong của chúng ta có lực lượng của ma sao?
Làm sao không có? Chúng ta thứ gì cũng có cả, chẳng qua là không dùng đến thì chưa xuất hiện. Bên trong cơ thể của chúng ta có rất nhiều phân và nước tiểu, quý vị có muốn dùng không?
Có người tu những thứ pháp môn này, tuy rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng linh thể của họ vẫn có thể từ mắt trí huệ đi ra.
Tự họ có thể nói như vậy, tôi không biết có phải là đúng không. Rất có thể là thật, nhưng họ tu như vậy rất chậm, từ trung tâm bên dưới, từ từ đi lần đến trán, rất có thể chưa đi được đến đó thì đã vãng sanh rồi. Tu như vậy thật là phiền phức, thật mệt mỏi, không ai có nhiều thời giờ như vậy. Muốn tu pháp môn này phải mất mấy mươi năm trời, thân thể biến thành như cao su vậy. Tôi không có thời giờ để tu như thế. Sự thật, pháp môn chân chánh chỉ có pháp môn Quán Âm mà thôi. Bởi vì sau khi các vị đại sư vãng sanh, những người tu hành rất muốn đi tìm Thượng Đế, nhưng họ không có phương pháp tu, cũng không biết tu làm sao, cho nên tự phát minh ra một số phương pháp tu thử. Chúng ta đã biết, bây giờ hệ thống yoga không phải là pháp môn chánh đạo, có thể đưa chúng ta về thiên quốc. Chúng ta tin tưởng đạo nào, thì chúng ta đi theo con đường ấy.
Vâng, Thiên Chúa Giáo hoặc Cơ Đốc Giáo có phải là chánh đạo không?
Đáp, tôi nói để quý vị hay bản thân tôn giáo chẳng có ích lợi gì, mà chính những vị đại sư phụ của họ mới hữu ích. Tôn giáo chẳng qua là lời lẽ của các vị đại sư phụ mà thôi. Sau khi Chúa Giê-xu ra đi, họ chỉ đọc được những lời lẽ của Chúa Giê-xu, cũng giống như tôi ngày ngày nói chuyện cho quý vị nghe.
Nếu như có người ngày ngày đến nghe sư phụ nói chuyện, họ có được giải thoát không?
Không được, bởi vì tôi không truyền pháp cho họ. Pháp môn mới thật là quan trọng. Nói chuyện chẳng qua là để phối hợp vào mà thôi. Nhưng một số đông tôn giáo không có pháp môn, họ chỉ đến nghe được một nửa mà thôi, cho nên không đủ dinh dưỡng. Đọc thực đơn và ăn cơm khác nhau. Thực đơn đương nhiên cần phải đọc, nhưng cơm cũng cần phải ăn, chỉ đọc thực đơn không đủ dinh dưỡng. Kinh điển cũng giống như thực đơn vậy, cho nên chẳng có ích lợi gì. Mỗi tôn giáo đều tốt, nhưng nếu như không có minh sư tại thế thì không tốt.
Vâng, có những lúc chúng ta sinh ra ý niệm tham sân si, khi những ý niệm này khơi dậy, cầu sư phụ giúp đỡ có ích lợi không?
Đáp, quý vị tham điều gì?
Tham tiền tài.
Tôi phát cho quý vị cuốn nhật ký tu hành là để quý vị mỗi ngày tự kiểm thảo, sửa đổi hầu tiến bộ. Ngoài ra, cầu tôi giúp đỡ cũng có ích lợi, nhưng ý niệm tham sân si ngày mai sẽ trở lại, bởi vì những thứ này đã tạo ra rất nhiều ảnh hưởng trong đời đời kiếp kiếp của chúng ta, cho nên cần phải mỗi ngày sửa đổi một ít. Nếu trong vườn rau của chúng ta có rất nhiều cỏ dại vì bỏ hoang quá lâu, bây giờ mỗi ngày cần phải nhổ đi một ít, không thể trong một ngày mà có thể dọn sạch sẽ. Có rất nhiều rễ nhỏ vi tế chúng ta không thấy được. Tuy trên mặt đất sạch sẽ, nhưng ngày hôm sau cỏ sẽ tiếp tục mọc lên. Cỏ mọc ra không sao cả. Vấn đề là nếu chúng ta không phát giác ra thì mới phiền phức. Lòng tham nổi lên không quan hệ gì, nhưng khi lòng tham nổi lên chúng ta không thấy được thì mới là đáng ngại. Người nào cũng có khuyết điểm, từ từ sửa.
Vâng, thưa sư phụ, Phật Bồ Tát hóa thân đến độ người, nhục thể của họ cũng có một cá tánh. Cá tánh này có phải căn cứ từ thói quen của họ trong quá khứ không? Bởi vì bản thân của Bồ Tát là không có một thứ thói quen cố định. Nhưng tại sao Đại sư Ấn Quang là một người rất nghiêm túc, còn sư phụ lại rất khôi hài? Tại sao lại có sự khác biệt này? Có phải sư phụ cần phải dùng thái độ này để độ chúng sanh? Đối với chúng sanh mới có lợi ích.
Đáp, quý vị cảm thấy tôi không đủ trang nghiêm sao? Có người rất sợ tôi, tại sao quý vị lại nói tôi không đủ nghiêm?
Ý của con là Phật Bồ Tát hóa thân đến độ người, cá tánh của họ hình thành trong cuộc đời, ấy là bởi vì họ cảm thấy như vậy đối với chúng sanh có lợi ích, cho nên mới biến thành như vậy, phải không?
Đúng. Dù cho quá khứ của họ như thế nào, bây giờ cần phải sửa đổi, đó tức là hằng thuận chứng sanh.
Chúng ta có phải vì thói quen trong quá khứ mà tạo nên cá tánh của cuộc đời này?
Quý vị, là bởi vì nghiệp chướng, Phật Bồ Tát vào thời đại khác nhau cần phải dùng phương pháp khác nhau để độ chúng sanh. Mỗi một thời đại đều có rất nhiều chúng sanh khác nhau. Đối với mỗi chúng sanh, cần phải có những phương pháp khác nhau. Làm sao mỗi thời đại đều có thể dùng cùng một phương pháp. Trước đây, con người của thời đại đó có thời giờ để lên núi tọa thiền, niệm Phật. Cuộc đời này rất khó. Con người hễ có thời giờ là xem tivi, đọc báo, lái xe đi chơi, cuối tuần còn phải đi ăn tiệm, đi du lịch Nhật Nguyệt Đàm. Làm sao quý vị có thể bảo họ ngày ngày lên núi tọa thiền? Bây giờ trên núi không còn nơi để tọa thiền nữa, bị những người cắm trại chiếm hết chỗ rồi. Bây giờ khác với thời xưa, thời đại khác nhau, phương thức độ chúng sanh cũng cần phải đổi khác. Nếu bây giờ tôi vẫn theo như thời cổ xưa, ngày ngày la rầy đánh đập người, họ sẽ bỏ đi hết. Chẳng có ai đến đây để nghe kinh nữa. Cho nên cần phải khôi hài một chút. Thật ra tôi cũng rất nghiêm khắc. Ai nói tôi không nghiêm khắc? Có những lúc tôi cảm thấy mình rất nghiêm. Tôi không thích và tôi nói với chính mình. Người không nên quá nghiêm khắc như vậy. Đối với học trò cần phải khoan dung một chút. Tôi la dày học trò rất nhiều, tại sao quý vị cho rằng tôi không đủ nghiêm khắc? Tôi thật sự rất ngạc nhiên.
Bởi vì có một số sư phụ ở bên ngoài rất nghiêm, ngày hôm qua sư phụ nói, có vị thiền sư đánh người, thật là đáng sợ.
Tôi không đến nỗi có đẳng cấp đó, tôi thấp hơn họ về phương diện này, tôi cần phải làm đồ đệ của họ, dù đến mấy năm về sau, rất có thể mới đánh người một chút.
Thưa hỏi sư phụ, vị thiền sư đánh người ấy có thể thành đạo không?
Nếu như ông ấy tu hành sẽ sửa đổi, giết người cũng còn tu được, những người đó làm sao lại không tu được? Vấn đề là họ không có thời gian tu hành.
Một kẻ sát nhân sau đó hối hận và còn biết là cần phải tu hành. Còn những người như vị thiền sư đó rất có thể nghĩ rằng mình đã rất cao, đã là thiền sư rồi, không cần phải tu hành.
Không nhất định, đó là cá tánh của ông. Thật ra, ông không phải kiêu ngạo như vậy. Bề ngoài rất có thể như vậy. Sự thật, ông không kiêu ngạo đến thế. Không phải ông không có cách sửa, rất có thể là bởi vì ông không có thời gian tu hành. Bởi vì ông phụ trách quá nhiều nhiệm vụ phức tạp, cho nên càng ngày càng phiền não, không biết nơi nào để dựa vào. Mọi người đều đem phiền não đến cho ông, khiến ông không có thời gian tọa thiền. Dù có tọa thiền cũng không thể định được, bởi vì phiền não quá nhiều cho nên mới giận dữ, không bao lâu sẽ bùng nổ ra. Lúc phát ra, gặp người này thì đánh người này, gặp người kia thì đánh người kia, không biết người này và người kia khác nhau, bởi vì nhìn không thấy, chứ không phải ông thật sự là người xấu.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tân Điếm Formosa vào ngày 29 tháng 9 năm 1986 với chủ đề Thực Tàng Hình. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 6.